Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11. Như chúng ta biết là ngày hành hương truyền thống kính các thánh tử đạo tại Hải Dương. Tại Hải Dương có nhiều Kitô hữu đã đổ máu đào làm chứng cho Chúa. Trong đó chúng ta thường nhắc tới bốn thánh tử đạo Hải Dương. Các ngài chịu tử vừa đạo ngày mùng 6 tháng 11 năm 1861, tức là cách đây vừa tròn 155 năm. Sáng nay chúng tôi đã cử hành thánh lễ rất trọng thể và có sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân, ước chừng từ 8 cho đến 10 ngàn người tham dự thánh lễ. Ngày hành hương truyền thống năm nay cũng là ngày cử hành lễ nghi bế mạc năm thánh lòng thương xót cấp giáo phận. Chúng ta biết là năm thánh lòng thương xót đã khai mạc cấp giáo phận ngày 13 tháng 12 năm 2015 tại giáo xứ Kẻ Sạt. Và ngày hôm nay là ngày bế mạc năm thánh lòng thương xót. Và đến ngày 20 tháng 11 sắp tới sẽ là ngày bế mạc năm thánh ở cấp giáo hội Hoàn Vũ. Hôm nay là bế mạc ở cấp giáo phận. Chúng ta có thể có các những ông bà anh chị em hiện diện trong thánh lễ sáng nay, và có lẽ nhiều người cũng không có điều kiện tham dự, nhưng mà chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện, nhất là cầu nguyện với các thánh tử đạo Hải Dương để xin cho địa phận của chúng ta được muôn ơn lành. Đồng thời chúng ta cầu nguyện cho tinh thần năm thánh của lòng thương xót không khép lại cùng với thời gian, nhưng mà tiếp tục được thể hiện nơi cộng đoàn tín hữu của chúng ta. Khi nói đến các thánh tử đạo, chúng ta nói đến tấm gương kiên trung, anh hùng, can đảm. Chúng ta nói đến chứng nhân của Đức Giêsu. Chúng ta nói đến niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Bởi vì sinh ra ở đời này không ai mà không sợ chết, không ai mà muốn gánh lấy cảnh tù tội, đe dọa, hành hạ, khổ sở và cuối cùng bị tra tấn rồi bị tử hình. Sinh ra ở đời này ai cũng muốn sống lâu trường thọ và được mọi điều tốt đẹp. Ai trong chúng ta cũng thế. Vậy các thánh tử đạo khi chấp nhận tù đầy, chấp nhận vu khống, chấp nhận nhục mạ, chấp nhận phải hành hạ và chấp nhận phải chết, và những cái chết rất là đau khổ, đau thương, như chúng ta thường nói tới lăng trì, tùng xẻo, những cái hình thức tử hình rất là ghê sợ. Vì vậy khi các thánh tử đạo chấp nhận những cái đó là vì các ngài tin tưởng vào sự sống đời sau. Các ngài tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, và các ngài coi sự sống ở đời này chỉ là một cuộc sống tạm thời. Các ngài không chọn quê hương này là quê hương vĩnh cửu, nhưng mà nước trời mới là quê hương vĩnh cửu. Vì thế mà đề tài này, chủ đề này cũng là trung tâm lời Chúa muốn nói với chúng ta trong ngày Chúa Nhật hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, mà chúng ta thích khởi đi từ bài đọc trích từ sách Ma-ca-bê kể lại một người mẹ và bảy người con. Một người mẹ mang thân phận nữ nhi thường tình nhưng mà lại có cái can đảm của người nam nhân. Một người mẹ được lịch sử Do Thái suy tôn. Một người mẹ đáng làm gương mẫu để cho những người phụ nữ khác, bởi vì bà can đảm nhìn bảy đứa con của mình dần dần chịu tử đạo. Và bà đã khuyên các con của mình bằng những lời khuyên rất là anh hùng, như chúng ta nghe trong bài sách thánh thứ nhất. Bà nói rằng: con ơi, mẹ đã cưu mang con 9 tháng và cho con bú mớm 3 năm. Và giờ đây mẹ đau khổ nhìn thấy con chấp nhận sự đau khổ này, nhưng mà mẹ vui mừng bởi vì Chúa mới tạo thành con trong lòng mẹ. Vì thế nếu mà con trải qua những gian khổ này thì Chúa sẽ thưởng công cho con và con sẽ được sống đời đời bên Chúa. Người mẹ can đảm ấy đã nói với chúng ta về một đức tin. Người mẹ can đảm ấy đã hé mở cho chúng ta một niềm hy vọng. Và người mẹ can đảm ấy là tấm gương cho mỗi người chúng ta, để rồi trong những gian nan khốn khổ chúng ta vẫn hy vọng vào đời sau. Thưa quý ông bà và anh chị em, sự chết luôn luôn là một bí hiểm đối với con người. Và đối với thời tiết miền Bắc của chúng ta rất là phù hợp. Vào tháng 11 bắt đầu trời se se lạnh, bắt đầu lá cây nó chuẩn bị ngả màu vàng, nó rụng xuống. Thì chúng ta cũng là cái thời điểm mà giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ và cầu nguyện cho những người đã qua đời. Tháng 11 là tháng cuối của mùa thu, bắt đầu bước vào mùa đông. Tháng 11 là thời tiết bắt đầu lạnh. Và tháng 11 cũng là thời điểm dần dần tiến tới cuối năm. Mùa đông là tượng trưng cho sự chết, lá rụng xuống cũng tượng trưng cho sự chết. Và cuối năm thì cũng tượng trưng cho lúc tận cùng của cuộc đời. Chẳng có ai sống mãi ở đời này, nhưng mà dù trường thọ cao niên, dù bổng lộc dư đầy, dù quyền cao chức trọng, thì cũng có một lúc nào đó phải nhắm mắt xuôi tay để trở về với cội nguồn của mình, tùy theo cái niềm tin tôn giáo. Mà chúng ta thì vừa nói thân xác trở về với cát bụi, nhưng mà linh hồn chúng ta cũng được trở về với Chúa. Tuy vậy, đa số chúng ta thường có suy nghĩ tháng cầu hồn là tháng tưởng nhớ những người đã nằm xuống. Tháng cầu hồn là tháng cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta nghĩ thế hoàn toàn chính xác, không sai tí nào. Nhưng mà nếu hiểu như thế thì mới được một nửa của vấn đề thôi, thưa quý ông bà và anh chị em. Tháng cầu hồn là tháng cầu cho những người đã nằm xuống, nhưng mà cũng là tháng chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời chúng ta như thế nào. Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang sống như thế nào trước mặt Chúa? Chúng ta đang có cái mối tương quan nào đối với anh chị em? Và trong cuộc sống đời thường chúng ta có niềm hy vọng vào đời sau hay không? Trong cuộc sống đời thường chúng ta có được nuôi dưỡng bằng lời Chúa để chúng ta có một cuộc sống tốt lành hay không? Trong cuộc sống đời thường này chúng ta sống như những người coi niềm hy vọng vĩnh cửu là lý tưởng của cuộc đời mình không? Hay như chúng ta nghe trong thư Thánh Phaolô đã phê phán một số người vô thần, và Thánh Phaolô nói rằng chúa tể của họ là cái bụng và mục đích của họ là hư vô. Vì thế mà tháng cầu hồn vừa cầu cho những người đã nằm xuống và đồng thời vừa nhắc nhớ chúng ta phải làm gì để chúng ta sau khi kết thúc cuộc đời này chúng ta được về với Chúa. Tuy vậy, không phải chỉ đến chờ giờ chết hay là tuổi già chúng ta mới về với Chúa, mà người tín hữu công giáo, người tín hữu chân chính thì xác tín rằng ngay ngày hôm nay chúng ta vẫn có Chúa luôn đồng hành trong cuộc sống của chúng ta. Gần đây chúng ta nghe có một bài hát của một nghệ sĩ sáng tác một bài ngoài đời, nghe rất là ấn tượng. Chắc là chúng ta nhiều người cũng đã nghe bài đó rồi. Bài đó có tựa đề là Nếu có một ngày để sống. Nếu có một ngày để sống thì làm gì? Và người nghệ sĩ tác giả của bài hát đó vừa đặt ra câu hỏi, đồng thời cũng vừa đặt ra câu trả lời. Nếu có một ngày để sống tôi sẽ đi thăm bạn bè. Nếu có một ngày để sống tôi sẽ xin lỗi bố mẹ vì tôi bất hiếu. Nếu có một ngày để sống tôi sẽ đi thăm những người nghèo. Nếu có một ngày để sống tôi sẽ nối kết tình huynh để anh em. Nếu có một ngày để sống tôi sẽ đi, tôi mở to con mắt để nhìn thiên nhiên, vũ trụ và những người xung quanh. Nếu có một ngày để sống thì tôi tận dụng 24 giờ ấy để làm việc thiện. Nếu có một ngày để sống thì tôi sẽ nói những lời tốt đẹp với những người xung quanh. Nhiều câu trả lời lắm, tôi nhớ ít thôi, tôi cũng nhớ một mớ. Nhưng mà có cái hay thế này, khi mà hát xong cái bài ấy xong thì chẳng làm gì cả. Bởi vì chẳng có ai biết mình có một ngày để sống cả, mà vẫn còn hàng tuần, vài tháng, vài năm, thậm chí vài chục năm. Cho nên cứ tưng tửng như không, bởi vì ta đã chết đâu mà cũng... Các ông các bà nghe cái bài hát thì thấy như vậy. Nếu có một ngày để sống nghe câu hỏi tuyệt vời, nhưng mà xong thì không làm gì cả. Bởi vì làm gì có ai cũng trong chỗ này còn có một ngày để sống, còn nhiều lắm mà chẳng đi đâu mà vội. Vì thế cho nên những câu hỏi ấy nghe rất lãng mạn, rất trữ tình, rất nhân văn mà vô nghĩa. Nhưng đối với chúng ta, những người công giáo, khi chúng ta nghe lời Chúa, Chúa dạy chúng ta những cái bài đọc sách thánh mà chúng ta nghe trong thánh lễ, hoặc là khi chúng ta tham dự lễ an táng, hoặc khi chúng ta nguyện dỗ cầu cho người đã qua đời, là những bài đọc sách thánh ấy là lời Chúa đang nói với chúng ta. Khi mà lời Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng anh em thân mến, thân xác này giống như một ngôi lều tạm hư nát, sẽ có ngày qua đi mà quê của chúng ta vĩnh cửu ở trên trời, là lời Chúa muốn nhắc cho chúng ta đừng gắn bó với cuộc đời này. Khi Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự sống đời đời, ai tin ta sẽ được sống đời đời, là những người khuyên, những lời khuyên rất cụ thể và lời khuyên của ngày hôm nay, không phải là lời khuyên dành cho một ngày trước khi chết thì chúng ta mới áp dụng. Đó là điểm khác biệt giữa đức tin Kitô giáo và những niềm tin mang tính xã hội khác, thưa quý ông bà và anh chị em. Trong bài phúc âm hôm nay, người Do Thái đã đặt ra cho Chúa một câu hỏi mà chúng ta gọi là câu hỏi tình huống, một câu hỏi gài bẫy. Người ta hỏi rằng, người Do Thái có cái luật là một người anh đi lấy vợ mà chết không con thì phải lấy người em, phải lấy người em, phải lấy người em. Cho nên có một ông mà lấy 7 bà thì người ta hỏi Chúa là sau này lên thiên đàng thế nào. Quan niệm của họ cũng giống như một số người Việt Nam, chúng ta nghĩ rằng dương sao thì âm vậy. Cho nên là ở đời này xây nhà xây cửa thì phải gửi cái nhà cái cửa cho những người đã chết. Trong gia đình có cái người thanh niên mà khi chết mà trẻ quá chưa lấy vợ thì bây giờ phải gửi cho cái anh ấy một cô gái để cô ấy làm vợ. Bởi vì dương sao âm vậy. Cho nên người Do Thái đặt câu hỏi cũng trong cái não trạng như thế, và Chúa đã khẳng định rằng những ai được hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa vì suốt đời họ sống tốt lành thì họ không còn như người thế gian. Họ sẽ sống như các thiên thần, họ sẽ là con cái Thiên Chúa sống trong vinh quang vĩnh cửu hạnh phúc dành cho Chúa. Đấy là một câu trả lời Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta phần nào cuộc sống tương lai. Tuy nhiên trong chúng ta chưa có ai được lên thiên đàng, chúng ta không thể diễn tả được hạnh phúc thiên đàng. Nhưng mà chúng ta xác tín một điều rằng Chúa sẽ dành cho chúng ta những điều tốt đẹp. Và niềm xác tín ấy giúp cho tôi, giúp cho quý ông bà và anh chị em cố gắng giữ gìn đức tin, trung tín với Chúa. Và chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều tốt lành, như chúng ta đã tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, như chúng ta đã ca tụng các thánh nam nữ trên trời, như chúng ta vẫn khuyến khích động viên mọi người hãy làm những việc tốt đẹp, bởi vì những công phúc tốt đẹp mà chúng ta làm không rơi vào quên lãng, nhưng mà được ghi khắc trong trái tim của Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta. Amen.